Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đang xác minh về việc phụ nữ Việt Nam tự tử trong cuộc truy thuế ở Ba Lan. Bất động sản Việt Nam thu hút khách Trung Quốc và Hồng Kông. Tổng thống Donald Trump tuyên bố vẫn còn cơ hội cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nga bác bỏ cáo buộc bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia tại miền đông Ukraine vào năm 2014.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin bất động sản Việt Nam thu hút khách Trung Quốc và Hồng Kông. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả cùng với nhóm phóng viên Việt Nam về thăm Thuận Hóa Kinh Thành. Kế đến là phóng sự của phóng viên Đài VOA với đề tài Khám phá lịch sử ngành bưu chính Mỹ. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng 5 tỏ ý cho thấy có khả năng thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra, chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố hủy họp vì thái độ thù nghịch công khai của Bình Nhưỡng. Ông Trump ngụ ý rằng có thể cứu vãn cuộc họp này sau khi hoan nghênh giọng điệu hòa giải từ Triều Tiên khi Bình Nhưỡng nói rằng vẫn mở ngỏ cho các cuộc đàm phán. Ông Trump nói trước phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng lời lẽ họ đưa ra rất tử tế, chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, thậm chí có thể dự đúng ngày 12. Tổng thống Trump nhấn mạnh, chúng tôi đang thảo luận với họ, họ rất muốn họp, chúng tôi muốn họp. Sau nhiều năm căng thẳng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, lãnh đạo hai nước tháng này nhất trí tổ chức thượng đỉnh đầu tiên giữa một vị tổng thống Mỹ tại nhiệm với lãnh đạo Triều Tiên. Ông Trump ngày 24 tháng 5 hủy cuộc họp dự trù tại Singapore sau khi Bình Nhưỡng nhiều lần hăm dọa rút lui vì điều mà họ xem là những phát biểu đối đầu của giới chức Mỹ yêu cầu Triều Tiên đơn phương giải giới. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams không cho biết về các liên lạc ngoại giao hiện nay giữa hai nước, chỉ nói rằng nếu Triều Tiên nghiêm túc, chúng tôi mong tin họ từ các cấp cao nhất.
Nga kêu gọi đảm bảo chủ quyền Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tìm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân Triều Tiên hết sức quan trọng đối với Nga và nhấn mạnh rằng chủ quyền của Triều Tiên phải được đảm bảo. Lên tiếng ngày 25 tháng 5, ông Putin nói công cuộc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên phải bao gồm việc đảm bảo chủ quyền và tính bất khả xâm phạm cho Triều Tiên. Tổng thống Nga cho rằng kết quả cần có sẽ đạt được nhanh chóng hơn và ít phải đánh đổi hơn nếu ta không hung hăng, không dồn Triều Tiên vào chân tường. Lưu ý rằng Triều Tiên giáp ranh với Nga, ông Putin nói giải pháp cho vấn đề Triều Tiên là quan trọng cấp thiết, đặc biệt khi tình hình đang ở bờ vực chiến tranh. Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ loan báo Washington đang thảo luận với Bình Nhưỡng về chuyện mở lại thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trước đó, ngày 24 tháng 5, ông Trump loan báo hủy cuộc họp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 6 tại Singapore vì thái độ thù nghịch công khai và phẫn nộ thái quá của Bình Nhưỡng.
Chính phủ Mỹ trong năm tài khoá này sẽ cấp thêm 15.000 visa H-2B cho người nước ngoài sang Mỹ lao động mùa vụ trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, theo loan báo của Bộ An ninh Nội địa ngày 25 tháng 5. Năm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ban hành 66.000 visa loại này. Tuy nhiên, các công ty Mỹ vẫn than phiền rằng do lượng visa cho phép nhận lao động nước ngoài cung không đủ cầu, họ không thuê mướn đủ lao động để vận hành, đặc biệt trong mùa hè du lịch bận bịu khiến nhiều doanh nghiệp có thể bị dẹp tiệm. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirsten Nielsen nói, việc giới hạn số lượng visa H-2B nhằm bảo vệ người lao động Mỹ, nhưng khi lâm vào tình thế gây hại cho doanh nghiệp Mỹ thì cần phải được điều chỉnh. Visa H-2B cho phép lao động nước ngoài vào Mỹ làm việc ngắn hạn nhằm cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp Mỹ. Visa H2B có thể gia hạn nhiều lần trong vòng 2 tới 3 năm, tùy nhu cầu của chủ doanh nghiệp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam và giới hữu trách Ba Lan đang tìm cách xác minh các thông tin về một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu tự tử trong một cuộc truy quét những người trốn thuế ở Ba Lan, theo Tuổi Trẻ. Tờ báo hàng đầu trong nước trích lời của Bộ Ngoại giao cho biết Sứ quán Việt Nam ở Ba Lan đã tiếp cận với các quan chức địa phương ở Warsawa, nơi vụ tai nạn được ghi nhận và sẽ có các biện pháp bảo vệ cần thiết cho nạn nhân. Trước đó, BBC và trang tin tức của Hội người Việt Nam tại Ba Lan dẫn thông tin từ truyền thông Ba Lan cho biết một phụ nữ Việt Nam đã nhảy qua cửa sổ từ tầng 3 nhà mình vào sáng ngày 23 tháng 5 và tử vong trong một cuộc truy thu thuế của lực lượng an ninh nước này. Kênh tin tức giải trí thương mại của Ba Lan TVN24.pl cho biết người phụ nữ Việt Nam đã nhảy lầu trong tư thế hai tay bị còng và Viện Kiểm sát tỉnh đang điều tra án mạng. BBC trích lời cơ quan điều tra và luật sư đại diện cho người phụ nữ Việt Nam thiệt mạng nói rằng vụ việc xảy ra ở thủ đô Warsawa hôm 23 tháng 5. Theo BBC, nữ luật sư Bozena Glowacka được trang tin của Ba Lan trích lời nói bà không hiểu vì sao lại có thể xảy ra vụ chết người khi mà thân chủ của bà đã bị an ninh bắt giữ. Nhà chức trách Ba Lan cho biết rằng đây là một phần của cuộc điều tra các vụ việc liên quan đến việc làm hóa đơn thuế VAT giả đang được tiến hành từ năm 2015, theo thông tin của TVN24.pl được đăng lại trên trang tin tức của Hội người Việt Nam tại Ba Lan, quevietviet.eu. Theo thông cáo của Viện Kiểm sát Liên tỉnh Warsawa, người bạn đời của phụ nữ Việt xấu số cũng vừa bị bắt và người này chính là chùm sò của một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên rửa tiền và có liên quan đến vấn đề hóa đơn VAT giả mạo. Có khoảng 30.000 đến 40.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Ba Lan. Đây là một trong những nhóm sắc tộc thiểu số lớn nhất ở Ba Lan, theo Tuổi Trẻ. Cũng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, Cục lãnh sự cho biết Đại sứ quán Việt Nam đang liên hệ với các cơ quan chức năng ở Warsawa và người nhà nạn nhân ở Việt Nam nhằm xác minh vụ việc này. Bất động sản Việt Nam đang thu hút nhiều khách hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông đến đầu tư vì giá cả thấp hơn so với các nước láng giềng trong khu vực như Singapore và Thái Lan. Đó là nhận định của tờ South China Morning Post trong một bài viết ra hôm 23 tháng 5, trong đó giám đốc điều hành công ty môi giới trực tuyến Juwai.com, bà Carrie Law giải thích rằng trong bối cảnh Bắc Kinh đang siết chặt chính sách kiểm soát dòng vốn, giá bất động sản tương đối thấp của Việt Nam rất hấp dẫn Trung Quốc. Bà Lo nói với South China Morning Post rằng các khách hàng với khả năng tài chính hạn chế ở nước ngoài có thể mua bất động sản ở một thị trường tăng trưởng nhanh chóng như Việt Nam và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Với số tiền bạn có ở nước ngoài, cho dù không giúp bạn mua nổi căn nhà có giá 5 triệu nhân dân tệ ở Úc hay ở Mỹ, thì bạn vẫn có thể mua một căn nhà ở Việt Nam với giá 700.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2,5 tỷ đồng. Theo nhận định của bà Lo, nhu cầu của khách hàng Trung Quốc đối với bất động sản Việt Nam tăng hơn 3% trong quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam mở cửa thị trường nhà ở cho khách hàng nước ngoài vào năm 2015 sau các nước ASEAN khác như Thái Lan và Malaysia. Các công ty bất động sản ở Việt Nam được phép bán 30% số lượng căn hộ trong mỗi dự án cho khách hàng nước ngoài. Luật chỉ cho phép người nước ngoài sở hữu căn hộ mà họ mua tại Việt Nam trong thời hạn 50 năm, nhưng họ vẫn có thể gia hạn thêm sau thời gian này. Họ cũng có thể cho thuê hoặc bán lại các căn hộ đó. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường JLL đưa ra vào năm ngoái, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đây là kết quả của việc Việt Nam có nhiều thay đổi cho người nước ngoài tiếp cận thị trường này. Theo dữ liệu từ công ty CBRE Việt Nam được South China Morning Post trích dẫn, các khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan chiếm 25% tổng giao dịch bất động sản ở Việt Nam trong năm ngoái, tăng từ mức 21% trong năm 2016. Trong khi hầu hết chuyên gia bất động sản kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018, bà Lo nói rằng một số chuyên gia lo ngại giá nhà tại các thành phố lớn Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh có thể chạm các mức bong bóng vào năm sau, đặc biệt nếu thị trường không có thêm nhiều đất đai để phát triển.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Nga bác bỏ cáo buộc bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ kết quả cuộc điều tra quốc tế về việc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền đông Ukraine vào năm 2014 và cho rằng kết quả này không đáng tin cậy. Sau khi các nhà điều tra kết luận là quân đội Nga đã cung cấp tên lửa dùng trong cuộc tấn công này, làm tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng. Được hỏi về phúc trình của toán điều tra hỗn hợp trong một cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại St. Petersburg, ông Putin nói, trong khi ông rất bận rộn, không có thời giờ đọc phúc trình, nhưng ông nói rằng tôi có thể nói ngay bây giờ, ngay cả không biết có gì trong phúc trình. Nhà lãnh đạo Nga nói tiếp, ngay từ đầu, chúng tôi đã đề nghị cùng làm việc để điều tra về thảm họa này. Chúng tôi rất ngạc nhiên là họ không cho chúng tôi tham dự. Ông Putin than phiền là trong khi Nga bị bỏ ra ngoài cuộc điều tra, nhưng nước láng giềng Ukraine được mời tham dự vào cuộc điều tra này. Ông nói phía Ukraine có mặt trong cuộc điều tra dù Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế và không đóng cửa không phận khi có cuộc xung đột quân sự diễn ra tại nước này. Bình luận của ông Putin được đưa ra sau một phúc trình của các công tố viên thuộc 6 quốc gia xác nhận một đơn vị quân đội Nga là Lữ đoàn Phòng không 53 tại thành phố Kursk của Nga là nguồn xuất phát của tên lửa Buk bắn rơi máy bay chở khách Malaysia. Bình luận của ông Putin cũng được đưa ra giữa lúc áp lực quốc tế tăng cao yêu cầu Nga công nhận tính trung thực của cuộc điều tra của toán điều tra hỗn hợp. Hà Lan với 193 công dân thiệt mạng trong cuộc tấn công này, ngày thứ Sáu 25 tháng 5 thông báo cho Moscow là Nga phải chịu trách nhiệm pháp lý về cuộc tấn công này. Nhà cầm quyền Hà Lan nói Australia cũng sẽ theo đuổi những hành vi pháp lý tương tự. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Anh và NATO cũng kêu gọi Nga chấp nhận trách nhiệm và hoàn toàn hợp tác với các nỗ lực xác định trách nhiệm. Ngày thứ Sáu 25 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra một tuyên bố phủ nhận trách nhiệm, nói rằng không có một hệ thống tên lửa phòng không nào của Liên bang Nga vượt biên giới sang Ukraine, dù có chứng cứ bằng hình ảnh do cuộc điều tra của toán điều tra hỗn hợp đưa ra, chứng tỏ ngược lại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc Nga là thủ phạm, nói rằng vụ này cũng giống như những cáo buộc chống lại Moscow trong vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc.
Trùm điện ảnh Weinstein nộp 1 triệu đô la để tại ngoại hầu tra. Một thẩm phán tòa án New York ra mức tiền thế chưng để được tại ngoại hầu tra cho ông Harvey Weinstein là 10 triệu đô la. Ông trùm điện ảnh Hollywood bị tố cáo hiếp dâm này có thể đóng 1 triệu đô la tiền mặt để được tại ngoại, theo tường trình của đài truyền hình CNN. Ông Weinstein được lệnh nộp hộ chiếu cho nhà chức trách và phải đeo còng điện tử, tức là thiết bị định vị điện tử GPS. Nhà sản xuất phim 66 tuổi này đã đóng 1 triệu đô la và rời tòa án bằng cửa sau, theo tường trình của AP. Ông Weinstein phải đeo còng điện tử trong thời gian tại ngoại và không được ra khỏi bang New York và Connecticut. Ông Weinstein sáng thứ Sáu 25 tháng 5 đã đến trình diện cảnh sát New York vì bị tố cáo hiếp dâm, quấy rối tình dục và có hành vi tình dục không thích hợp liên quan đến hai phụ nữ. Sau đó, Sở Cảnh sát New York thông báo đã bắt ông Weinstein và cảm ơn các nạn nhân đã mạnh dạn đứng ra tố cáo. Luật sư Cyrus Vance Jr. của quận Manhattan nộp hồ sơ truy tố hình sự ông Weinstein trong hai vụ, một vào năm 2013 và một vào năm 2014, một tội hiếp dâm cấp 1, một tội hiếp dâm cấp 3 và một tội quấy rối tình dục cấp 1. Luật sư Benjamin Braffman của ông Weinstein nói với các phóng viên báo chí bên ngoài tòa rằng ông Weinstein đã phủ nhận mọi tố cáo. Ông Braffman nói ông Weinstein sẽ tuyên bố vô tội. Chúng tôi dự trù sẽ xúc tiến thật nhanh để sớm bãi bỏ các truy tố này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả cùng với nhóm phóng viên Việt Nam về thăm Thuận Hóa Kinh Thành.
Kinh Thành Huế hay Thuận Hóa Kinh Thành là một quần thể cung điện, thành và các lầu các ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh Thành Huế là một trong số các di tích thuộc cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi đây được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Kinh Thành Huế có 3 vòng thành, lần lượt là Kinh Thành, Hoàng Thành và Tự Cấm Thành. Qua thời gian, những gì còn lại của Kinh Thành là một ít đổ nát, một ít lưu giữ được và một ít cần phục chế. Chị Lê Thị Mỹ Trinh, du khách từ thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Rất ấn tượng với lại những cái cột gỗ và những cái bàn thờ của các vị vua bây giờ vẫn mang lại cho mình những cái dấu ấn mà theo như em thấy là còn ý nguyên luôn và giữ rất là hay.
Anh Nguyễn Khắc Giới, du khách từ Đồng Nai, chia sẻ với VOA.
Đây là lần thứ hai mình trở lại đây mình tham quan Kinh Thành Huế. Nhưng mà mỗi một lần hình như cái cảm xúc của mình rất lạ. Bởi vì có nhiều lớp văn hóa quá. Cứ mình đã trở lại và mình đi tất cả những khu vực. Mà mỗi một khu vực có những kiến trúc lại khác quá khác nhau. Cho nên gần như là khi việc đi đó làm cho mình rất là thích thú đến khu vực này.
Thành có hào sâu, cắm những cây trong tre xen kẽ với hoa sen trắng để vừa trang trí cho hoàng cung, vừa đề phòng những thích khách từ bên ngoài. Ngoài Tự Cấm Thành là nơi nhà vua ở, thành còn có khu vực của các hoàng thái hậu, hoàng hậu và khu của Thái Hoàng Thái hậu, tức bà nội của nhà vua. Họ ở đây cho đến lúc qua đời. Hầu hết phụ nữ khi vào thành thì ở đó cho đến lúc chết, không được bước sang khu vực nhà vua ở, thậm chí không được ra khỏi khu vực quy định. Tất cả những khu cấm kỵ này là những điểm tham quan, khám phá đầy hấp dẫn của du khách. Bà Gina Silvigo, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ với VOA. Tôi nghĩ rằng mọi thứ ở Kinh Thành này đều rất đẹp và con người ở đây cũng rất thân thiện. Dường như trên môi họ luôn luôn nở nụ cười. Điểm nhấn về kinh tế, chính trị của Kinh Thành nằm ở sân Thế Miếu, nơi thờ các vua. Nơi đây có cựu đình, tức là 9 đình đồng của các đời vua để lại. Mỗi đình đồng có những hình vẽ mô phỏng đặc sản và văn hóa vùng miền. Trong đó vẽ cả bản đồ quốc gia và cả những chiến thuyền của binh đội Hoàng Sa trên Biển Đông. Hình ảnh như một sự vinh danh và tưởng nhớ công ơn những người đã giữ biển đảo quốc gia. Anh Nguyễn Khắc Giới, du khách từ Đồng Nai, chia sẻ với VOA.
Với giá vé thì là giá vé dành cho người Việt 150.000. Tôi nghĩ là cũng hợp lý bởi vì thật sự ra cần phải có một cái nguồn rất là lớn để có cái kinh phí bảo tồn cho cái khu vực này. Có lẽ Huế làm khá tốt bởi vì có nhiều nơi thì đang được trùng tu và có những nơi mà cố giữ mặc dù nó chỉ là những cái bức thành rất là hoang sơ và còn đổ nát đấy nhưng mà người ta vẫn giữ lại. Đấy là một điều rất là tốt mà tôi thấy khách nước ngoài và họ cũng rất trân trọng, họ đến những nơi đấy họ tìm hiểu thêm về ngoài những gì mà họ được nhìn thấy.
Bà Yolanda Heyman, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ với VOA. Tôi hy vọng sẽ trở lại đây vào năm tới hoặc thời gian tới. Thời gian đọc trên mái ngói lưu ly tưởng chừng không bao giờ vỡ nát. Những gì còn sót lại cho đến ngày nay như một minh chứng về sự bất toàn của những triều đại tượng trưng như vĩnh cửu và điêu tàn là một điều khó tránh.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA với đề tài Khám phá lịch sử ngành bưu chính Mỹ.
Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển, thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp, thì sau đó xe lửa đã được sử dụng. Và đây là phía bên trong một toa xe được sử dụng để chuyên chở thư tín và bưu kiện trước đây. Rồi sau đó là các loại xe hơi và cả máy bay cũng được sử dụng để mọi thứ có thể được chuyển phát nhanh nhất. Ông Mike Anderson, cựu bưu tá từ Louisiana, nói:
Tôi vừa mới nghỉ hưu gần đây thôi, vì thế mà tôi thực sự muốn tới đây để được biết rằng ngày xưa các nhân viên bưu chính như tôi đã từng làm việc như thế nào. Đúng là có nhiều câu chuyện thú vị ở đây.
Bà Sally Page, du khách từ San Jose, California, cho biết:
Tôi thấy nơi này rất đặc biệt. Nó cho chúng ta biết những bức thư và các bưu kiện mà chúng ta nhận được mỗi ngày đã trải qua những công đoạn gì. Sẽ rất tốt cho lũ trẻ nếu chúng tới đây.
Nơi nào có thư tín, bưu kiện thì nơi đó cũng có tiền và tội phạm. Khu bảo tàng này dành riêng một không gian để kể cho du khách về những hiểm nguy mà các nhân viên bưu chính từng phải đối mặt. Ví dụ như đã từng có tên tội phạm tự đóng gói mình trong một vali lớn cùng bình dưỡng khí, đèn pin và súng, rồi nhờ đồng bọn gửi tới bưu cục với dự tính giữa đường vận chuyển sẽ thoát ra ngoài, khống chế bưu tá và cướp toàn bộ số tiền trên chuyến xe đó. Âm mưu này cuối cùng đã bại lộ do các nhân viên bưu chính hầu hết đều được đào tạo bài bản với những thiết bị theo dõi và nghe lén đặc biệt. Ông Don Vito, du khách từ Los Angeles, California, nói:
Tôi tới với bảo tàng này bởi tôi là một nhà sưu tầm tem. Tôi có nhiều hứng thú với tem và các dịch vụ bưu chính nói chung. Tuy đây là một bảo tàng nhỏ, nhưng tôi thấy nó đã kể lại được hầu hết những câu chuyện và những giai đoạn quan trọng của lịch sử ngành bưu chính tại Hoa Kỳ từ xưa tới nay.
Tất nhiên, khu bảo tàng này cũng dành một không gian quan trọng để giới thiệu về các loại tem bưu chính tại Hoa Kỳ. Trong không gian này, du khách có thể tìm hiểu về cách mà người ta thiết kế, vẽ và sản xuất một con tem bưu chính như thế nào. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng những con tem vô cùng quý giá, như con tem đầu tiên của ngành bưu chính Mỹ, hay những con tem liên quan đến những sự kiện mang tính lịch sử của nước Mỹ và nhân loại. Để tìm hiểu cặn kẽ khu bảo tàng thú vị này, chắc chắn du khách ít nhất cũng phải dành không dưới một ngày khám phá.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Xuân Minh hỏi: Thưa bác sĩ, cháu là một sinh viên hiện đang học ngành công nghệ sinh học. Trong quá trình theo học ở trường, cháu có dịch một số bài báo có tựa Personalized Medicine, trong đó sử dụng rất nhiều từ liên quan tới clinic, lâm sàng. Cháu đã tra từ điển, sách báo nhưng vẫn còn khó hiểu về từ này. Liệu Personalized Medicine có phải là một nhánh của y học lâm sàng hay là y học cá thể nói chung? Xin bác sĩ giải thích từ ngữ này bằng ngôn từ bình dân dễ hiểu với mọi người hoặc chuyên sâu nếu cần thiết. Đồng thời xin bác sĩ cho những ví dụ minh họa cho giải thích một cách dễ hiểu. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về y khoa cá nhân hóa của một anh sinh viên ở Việt Nam. Và tôi cũng xin cảm ơn người hỏi đã đặt một câu hỏi rất khó và thú vị. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn để giải quyết cái vấn đề này. Thì để nói một cách ngắn là y khoa cá nhân hóa là những cái biện pháp phòng ngừa hay là trị liệu được thiết kế để mà ngừa bệnh hay là chữa bệnh theo nhu cầu đặc thù của một người hay là một nhóm người nào đó. Thì như quý vị thính giả để ý, tôi dùng cái chữ cá nhân hóa là để đi sát với cái từ person, personalized medicine. Thì gần đây thường là y khoa cá nhân hóa được bàn đến trong cái bối cảnh của những tiến bộ mới của ngành giải trình toàn bộ những cái gen. Cái chuyện này chúng ta sẽ giải thích sau. Nói chung là người ta giải những cái code ở trong cái DNA. Và trong tiếng Anh thì người ta thích dùng cái chữ tailor. Tailor có nghĩa là giống như là thay vì chúng ta đi mua áo quần ở trong tiệm về cái cỡ của chúng ta để mặc chung chung như vậy. Thì chúng ta đến một cái người thợ may, họ may cho một cái áo đúng theo cái nhu cầu, theo cái hình dạng của chúng ta. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ tailor, của cái chữ personalize. Một cái từ khác được dùng là y khoa chính xác, là precision medicine. Là một cái từ được dùng theo nghĩa tương tự. Người ta dùng y khoa chính xác thì có thể, thay vì y khoa cá nhân hóa, là nếu chúng ta muốn tránh làm cho cái người khác hiểu lầm rằng là cái trị liệu hay cái biện pháp mà phòng ngừa mà chúng ta áp dụng có thể được thiết kế riêng cho mỗi cá nhân, cho từng cá nhân. Về câu hỏi của anh sinh viên là personalized medicine có phải là một nhánh của y khoa lâm sàng hay không? Y khoa lâm sàng là clinical medicine. Thì theo tôi nghĩ thì chúng ta có thể trả lời có, là đó là vì mục đích là chữa cho cái người bệnh thật, là chữa cho cái cá nhân. Nhưng mà chúng ta cũng có thể trả lời là không phải là hẳn là hoàn toàn lâm sàng, là vì cái y khoa cá nhân nó liên hệ đến những cái ngành không lâm sàng, như là cái vấn đề giải trình tự gen, hay là máy tính, hay là tin học. Mà trước khi những cái những biện pháp đó được áp dụng cái kết quả cho một cái người bệnh nào đó, và cái ngành mà y khoa mà để đi từ những cái ngành khoa học đó đi qua áp dụng cho người bệnh, thì người ta cũng hay xài một cái từ gọi là translational medicine. Translational là đem từ chỗ này qua chỗ kia, chuyển dịch, chúng ta có thể gọi tạm thời. Đó là cái nền y khoa chuyển dịch. Thì bây giờ nếu mà quý vị có kiên nhẫn thì chúng ta sẽ đi tiếp vấn đề, nhưng mà đi vào chi tiết hơn. Thì khi mà bác sĩ chữa bệnh hay là tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe thì bác sĩ cần biết những cái đặc điểm của bệnh nhân mình. Thường thường bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử, có gọi là history, cái cá nhân hồi trước như là sao, gia đình ra sao và hoàn cảnh của người đó hiện giờ như thế nào. Và một cái trường hợp đơn giản là ví dụ như chúng ta ở Mỹ đây thì có thể gặp một cái bệnh nhân, một nhiều nhân người Việt nặng trên 100 pound, mà một cái bệnh nhân người Mỹ trắng hay là Mỹ đen có thể 200 hay là 200 mấy chục pound, thì chúng ta có theo sách vở thì cứ cho một cái liều thuốc nào đó, ví dụ kháng sinh, thì chúng ta có cho hai người đó cái liều giống nhau hay không, thì chúng ta thấy cái sự khác biệt của hai cá nhân. Hay là ví dụ một cái bệnh nhân bị cao huyết áp là người da đen, thì cái bệnh huyết cao huyết áp của người da đen nói tổng quát thì nó khác những cái giống dân khác. Ví dụ như cái chất renin là cái chất quyết định cái huyết áp nó cao, ở trong cái một số người cao huyết áp thì có thể nó thấp hơn là những cái người khác. Hay là cái vai trò của cái thể tích của máu ở trong cái mạch máu nó quan trọng hơn, nó cao hơn là những cái người khác. Hay là những cái người da đen thì họ nhạy cảm đối với cái chất muối là sodium chloride, nó cao hơn những cái sắc dân khác. Thì cho nên thường thường nếu mà bệnh nhân thì người da đen thì bác sĩ thường thường họ trước cái lần đầu tiên họ sẽ dùng một cái thuốc lợi tiểu là để cho giúp thanh toán cái lượng nước ở trong người đó ra, thay vì dùng những cái thuốc mà đi theo những cái cơ chế khác, ví dụ như làm giảm cái chất renin cho những cái sắc dân khác. Hay là một trường hợp khác, ví dụ như một cái người bệnh vào check up nhưng mà cha mẹ anh em của người đó đã từng bị ung thư ruột già lúc chừng 40 tuổi. Thì thay vì cái screening áp dụng chung cho ở nước Mỹ là người ta khuyến cáo là sau bệnh nhân sau 50 tuổi thì người ta cho đi soi cái ruột già để có cái dấu hiệu ung thư hay không. Thì có thể là đối với một cái người có một cái lịch sử gia đình như vậy thì có thể người ta sẽ khuyên cái người đó screen lúc người đó chỉ mới 30 tuổi thôi. Một ví dụ khác mà chúng ta cũng có thể thấy cái còn quan trọng thực tế là ví dụ như cái chất codeine, và từ trước giờ Việt Nam chúng ta hay xài như là một cái thuốc ho. Kể cả thuốc ho cho trẻ em, hay là người ta dùng cái chất này để cho những cái trẻ em nó đang đi chữa răng thì nó uống cái đó vô thì nó thấy nó bình tĩnh hơn. Thì nhưng mà lúc vào cơ thể thì cái codeine nó được chuyển hóa thành ra là thành cái chất morphine, đó là một cái chất ma túy mạnh. Thì có một nhóm người ít thôi, kể cả những em bé, họ chuyển hóa cái chất này nhanh, quá nhanh, người ta gọi đó là những người rapid converters. Cho nên là dù bác sĩ chỉ đã coi trong sách cho một cái liều tiêu chuẩn cho những cái người đó họ vẫn có thể bị ngộ độc vì cái mức morphine quá cao như thường sau khi họ uống codeine. Thì cũng vì vậy mà trên thực tế là một cái vấn đề an toàn chúng ta nên để ý là bây giờ bên Mỹ người ta khuyên là không có nên xài codeine cho trẻ em để cho ho hay là để cho làm chúng nó yên ổn trước khi mà đi chợ răng. Hay là một ví dụ khác nữa mà có thể liên hệ tới người Á Châu chúng ta là như ví dụ như người Nhật thì họ có, đặc biệt họ có cái tỷ số ung thư dạ dày rất cao. Và bởi vậy cái bạn này, cái bệnh ung thư dạ dày đối với người Nhật, họ đứng đầu cái bạn tử vong do ung thư gây ra. Thì cho nên ở Nhật khác với những cái xứ khác, chừng tới 40 tuổi là người ta khuyên mọi người nên đi screen để tìm cái ung thư dạ dày hay có hay không. Đó là chúng ta thấy cái cách mà chúng ta cá nhân hóa cái cách chữa trị tùy theo từng trường hợp. Và tùy theo cái cá biệt về cái di truyền hay là sinh học của họ. Bây giờ chúng ta nói đem vấn đề mà cá nhân hóa thêm một mức nữa, thì đó là chúng ta nói đến cái vấn đề y khoa di truyền. Thì y khoa di truyền nó có mặt đã trên 50 năm nay, và chúng ta biết có những cái gen, người ta đã biết có kiến thức về những cái gen mà trên cái nhiễm thể của chúng ta, mà nó là trách nhiệm về những cái bệnh mà chúng ta thấy giống như là cái một cái bệnh gọi là cái bệnh loạn dưỡng cơ, là muscular dystrophy mà chúng ta đã bàn ở trên cái mục này cách đây không lâu. Thì những cái đứa trẻ nó chừng 3-4 tuổi trở lên thì cái bắp thịt của cái cơ của nó không dùng được nữa, và chúng ta nó thường thường nó bị tê liệt, nó đi không được, và trong vòng thời gian ngắn thì có thể chết. Hay là một cái bệnh cystic fibrosis, những cái người Do Thái hay bị bệnh này, cái đam nhớt của họ nó đã đặt kèo lại, nó đặt hơn là bình thường, cho nên những cái ống thở ở trong phổi của họ nó bị cái đam nó làm chặn nghẹt lại. Đó là một cái bệnh di truyền và người ta đã tìm ra cái gene đó. Cũng như là cái người da đen ở bên Mỹ này, thì cái người da đen khá đông, gần mấy chục triệu người. Thành ra họ cũng có một cái bệnh mà bác sĩ thường gặp nếu mà chữa nhiều cho người da đen, gọi là bệnh sickle cell anemia. Sickle là cái liềm. Thì thay vì cái hồng cầu của mình nó tròn giống như cái dĩa, thì những cái người đó trong một cái số trường hợp đặc biệt thì cái hình cái hồng cầu đó nó biến dạng, nó thành ra giống cái hình lưỡi liềm, và nó lưu thông, nó di chuyển rất khó khăn ở trong cái mạch máu, làm nghẹn, tắc nghẹt những cái mạch máu. Thì đó là những cái yếu tố mà người ta đã dùng biết cũng khá lâu rồi. Nhưng mà khi mà trong những cái nói về những cái gene đó, mình chưa tới cái mức mà phân biệt tới cái mức mà từng cá nhân. Thì có một cái loại mà dụng cụ được dùng để mà cá nhân hóa cái chữa trị thêm một cái chút nữa, và để biết cái tiên liệu của cái bệnh ra sao, và cũng như để theo dõi bệnh, thì người ta nói đến tới một cái mức đi chi tiết hơn, gọi là cái biological markers. Marker có nghĩa là một cái dấu hiệu, ví dụ một cái viết gì chúng ta vẽ làm dấu trên cái gì đó thì cái đó gọi là cái marker. Thật cái này nó là một cái dấu, một cái chỉ dấu. Bio là sinh học. Thì dấu hiệu sinh học nó là một cái đặc tính nào đó mà chúng ta đo, và chúng ta đo để làm gì? Đo là để đánh giá, coi thử nếu cái người đó có cái marker đó thì cái vấn đề thay đổi của họ, cái bệnh họ, nếu họ bị bệnh như vậy thì nó sẽ khác người khác ra sao. Và ví dụ như mình dùng một cái thứ thuốc nào đó thì có hiệu nghiệm nhiều hơn hay là ít hơn cái người trung bình hay không, hay là có một số trường hợp không có hiệu nghiệm. Thì có những cái biomarker gọi là DNA biomarker, là nó DNA là cái axit nhân của chúng ta trong cái gene, trong cái nhiễm thể. Có những cái biomarker dùng để chẩn đoán, là ví dụ như đối một cái người mạnh khỏe, bây giờ người ta không có đau khớp, không có triệu chứng gì đó, nhưng mà mình muốn biết là cái người đó họ có cái tiềm năng là sẽ bị cái bệnh viêm khớp dạng thấp hay không, rheumatoid arthritis, thì nó có một cái test, nó gọi là Rheumacheck. Mình thử cái người đó, nếu mà cái người đó thì mình biết người đó phản ứng dương thì mình biết họ sẽ có khả năng bị cái bệnh đó sau này, và chúng ta sẽ có những cái biện pháp ngăn ngừa cho cái người đó. Hay là một cái chuyện này thì phổ biến hơn và cũng đã lên báo chí nhiều, đó là một cái biomarker, mà một cái gene của ung thư vú, viết là tắt bằng chữ BRCA, rồi viết tắt của chữ breast cancer. Breast là cái vú, cancer là ung thư. Số 1 hay là số 2, BRCA 1 or 2. Cho những cái người mà ví dụ như họ đã từng bị ung thư vú rồi, người ta muốn biết cái loại ung thư vú của họ nó có thiên về cái vấn đề genetic hay không, hay là gia đình họ, anh chị em họ đã có rồi, mình muốn biết cái người đó họ có họ sẽ phát cái bệnh đó hay không. Thì nếu mà có thì người ta sẽ có những cái biện pháp mà để phòng ngừa, hay là để mà biện pháp để chữa trị theo cho nó thích hợp. Cũng nên nhớ là ví dụ như trong 1.000 người phụ nữ, 1.000 người đàn bà thì chỉ có 1, 2 hay là 3 cái người có cái gen đột biến này. Và không những cái ung thư vú nó có khả năng xảy ra, mà nó còn ảnh hưởng tới cái risk đối với để xảy ra ung thư của buồng trứng. Thì ví dụ bây giờ để dễ so sánh, ở trung bình một cái người phụ nữ ở bên Anh thì ví dụ 100 người, thì trong suốt cái cuộc đời của họ sẽ có chừng 12 hay là 13 người bị ung thư vú. ở Việt Nam thì thấp hơn nhiều, nói chung đối với những xứ Á Châu. Thì đối với cái người mà nếu mà cái người đó mà họ cũng thử BRCA, cái marker, mà nếu mà ra positive và ra dương tính thì cái nguy cơ này không phải còn là 12-13% nữa, mà nó cái nguy cơ nó cao lên tới 60-90%. Có nghĩa là trong suốt những người đàn bà mà mang cái đó thì hết có thể gần tới 90% là họ sẽ bị ung thư vú. Thì gần đây trong báo chí chúng ta thấy là trong trường hợp nữ tài tử người Mỹ nổi tiếng là Angelina Jolie, thì bà cũng công bố cái chuyện này mà để muốn giáo dục cho những cái người khác. Thì mẹ của bà Angelina chết vì ung thư vú lúc 56 tuổi. Và bà này mặc dù bà chưa bị ung thư vú hay là ung thư buồng trứng, bà quyết định là bà nhờ bác sĩ cắt bỏ cái vú và hai cái buồng trứng luôn. Là vì bà test BRCA, nó cũng là test dương. Và cùng một cái nhân vật cũng nổi tiếng nữa là giống như cái cô Christina Applegate cũng quyết định tương tự, là vì test mình thử có những cái gen như vậy. Bây giờ đó là những cái phổ biến, như có những cái biomarker khác nó cũng giúp cho biết là cái bệnh, nếu mình có bệnh rồi cái bệnh nó nặng hay là nhẹ. Thì ví dụ như là một bệnh nhân đã được bị bệnh là ung thư là tuyến vú, như chúng ta đang bàn về breast cancer. Thì ví dụ họ đó có một cái biomarker khác cho ung thư vú gọi là mama print. Thì sau khi mà bác sĩ giải phẫu thì họ có thể giúp cho bác sĩ là biết bệnh nhân có ít hay là cái nhiều nguy cơ bị di căn. Di căn là cái bệnh ví dụ như ở vú mà bây giờ nó đi tới xương, nó đi tới óc, thì đó là di căn, nó là cái metastasis. Thì cái risk bị metastasis nó tùy theo, mình có thể ước tính cái risk đó bằng cái biomarker test như trong cái trường hợp này. Và nếu mà loại ung thư khác, ví dụ như bây giờ một cái người đàn ông bị một cái ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn, thì đa số những cái ung thư tuyến tiền liệt nó phát triển rất là chậm. Người ta nói là đa số những cái người đó họ chết là trước khi mà cái bệnh ung thư tiền liệt nó giết họ. Nhưng mà bác sĩ muốn có một cái ý niệm chính xác hơn thì có thể thử một cái biomarker ở trong về cái ung thư đó, xem là nó sẽ phát triển nhanh hay chậm. Và nếu mà cái loại cancer phát tiến triển chậm thì bác sĩ có thể là tránh những cái thủ thuật rất là xâm phạm, làm mổ hay là cắt cái nấy kia, và chỉ khám cái người bệnh nhân theo giai đoạn để theo dõi cái người bệnh như thế nào. Và gần đây nói về cái chuyện biomarker này thì gần đây báo chí thì trên đài VOA cũng có đăng cái vấn đề này, là tại vì ở Đại học Texas Austin ở bên Mỹ thì họ là tiết lộ họ có một cái phát minh mới, họ gọi là cái cây bút này gọi là mass spec pen. Cái cây bút này họ có khả năng họ phát hiện những cái tế bào ung thư còn sót trong sau khi mổ. Ví dụ khi nào mổ xong, bác sĩ muốn biết là mình cắt hết những cái tế bào ung thư hay chưa, thì người ta có thể đặt cái cây viết này, và cái viết nó nhỏ xuống một cái giọt nước, và những cái giọt nước nó hút những cái biomarker ở trong những cái tế bào ở cái vùng đó. Thì cái biomarker đối với cái tế bào bình thường nó khác cái tế bào bị ung thư. Những cái biomarker này nó là những cái chất, những chuyển hóa chất, những cái metabolite của cái tế bào. Thì khi cái tế bào bình thường nó cho những cái chuyển hóa chất khác, mà những cái tế bào ung thư nó cho chất khác, thì chúng ta gọi cái vùng mà có thể mà xen lẫn mà ung thư với bình thường đó là cái vùng sôi đầu. Thì cái biomarker, cái viết này nó giúp cho người bác sĩ giải phẫu phân biệt cái vùng nào là chỉ còn tế bào bình thường mà cái vùng nào là còn những cái tế bào ung thư. Thì đó cũng nó là một cái ví dụ mà khi mà đây người ta mình đi truy tầm những cái biomarker, mình xem là cái dấu tay, cái dấu vân tay phân tử, cái molecular fingerprint của cái tế bào ung thư nó như thế nào và mình đi tìm nó. Thì gần đây với cái tiến bộ trong khoa di truyền mở mức phân tử, tôi xin nói phân tử đây là molecular, là đi từ, thì người ta đã phân tích được toàn thể cái bộ gen của con người. Nhưng mà người ta phân tích ở đây nói một cách người ta gọi là giải cái trình tự, có nghĩa là sao? Đây là sequencing of the human genome, và ở giá tương đối rẻ chứ không phải là mắc kinh khủng như trước. Thì bây giờ tôi xin đi giải thích thêm về cái genome một chút. Là cái genome nó là toàn bộ những cái trình tự ở trong cái axit nhân DNA của 23 cặp sắc thể. Nói ngược lại là chúng ta trong mỗi tế bào, chúng ta hàng ngàn tỷ tế bào, trong mỗi tế bào nó có 23 cặp sắc thể gọi là chromosome. Thì trong những cái cặp sắc thể đó nó có những cái axit nhân DNA và có một số nữa là RNA, nhưng mà ở đây chúng ta nói cho gọn là cái DNA. Những cái người nếu mà dùng tiếng Pháp thì ở Việt Nam có thể gọi là ADN, là nói theo cái thứ từ tiếng Pháp. Tiếng Mỹ thì nói là DNA, deoxyribonucleic acid. Thì cái genome nó là toàn bộ những cái sequence, những cái sequence là sao, là cái này làm trước, cái kia làm sau, kế tiếp như thế nào, gọi là cái sequence. Thì trong 23 cái con nhiễm thể đó, chúng ta có 19-20,000 gen là cái hệ thống nó mã hóa, nó coding cho những cái protein, gọi là protein coding genes. Thì một con số 20,000 cái gen thì cũng không có nhiều lắm. Ví dụ như một con sán lại, nó cũng có một cái số gen tương tự, nhưng mà phần quan trọng làm chúng ta khác cái con sán lại, cái con người ta khác con sán lại chút xíu đó, là cái phần còn lại của genome. Thì trong 20,000 gen nó chỉ chiếm trên 1%, 1.5% của cái genome mà thôi. Chúng ta phải phân tích cái phần còn lại là 98.5% kia. Thì như chúng ta đã nói là mỗi tế bào trong hàng tỷ tế bào trong cơ thể thì mỗi tế bào nó đều có cái gen giống nhau. Tuy nhiên chúng ta có chừng 200 loại tế bào khác nhau. Cái tế bào chúng ta có tế bào xương, tế bào gan, tế bào phổi, tế bào máu, 200 loại như thế khác nhau. Thì tại sao vì cùng một cái gốc, một cái nguyên bản information, một cái tin tức giống nhau mà nó phát triển ra 200 loại khác nhau? Là vì trong mỗi loại tế bào của nhóm, trong một loại tế bào thì một cái nhóm gen mà chúng ta nói 20,000 cái đó, chỉ có một cái nhóm gen nó được phép hoạt động, từ tiếng Anh ta gọi là turn on giống như mình bật đèn lên. Và trong lúc đó một cái nhóm gen khác thì nó lại bị tắt. Và cái việc điều khiển bật tắt này thì do một cái số protein kiểm soát, mà cái protein này này là cũng do một cái số cái DNA khác của kiểm soát nữa. Thành ra đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Thì bây giờ chúng ta nói một cách khác để hiểu là ví dụ chúng ta ví cái genome chúng ta giống như là một cuốn sách, có thể là hàng chục cuốn sách bự như là cái cuốn sách telephone. Thì trong đó nó chỉ dùng có 4 cái mẫu từ, 4 cái chữ cái. Và 4 chữ cái đó trong khoa học gọi là 4 cái base hay là nucleotide. Và chúng ta gọi những cái chữ cái đó chữ A, chữ G, chữ C và chữ T. Thì chữ A đó là cho cái tên là adenine, G đó là guanine, C là cytosine và thymine. Và tùy theo những cái chữ cái đó nó đi cặp với nhau sao, nó làm giống như là những cái chữ trong một cái cuốn sách như vậy. Thì khi mà chúng ta làm sequencing là chúng ta đọc được cái chữ A, sau chữ A là chữ gì, và sau chữ G là chữ gì, sau chữ C là gì, là đọc cái trình tự, cái sequence của những cái chữ cái đó. Và chúng ta biết là ở trong cái genome của chúng ta nó có chừng 3 tỷ, có nghĩa là 10 cộng với 9 cộng 0 nữa. Nó sắp xếp ở trong cái cuốn sách đó, trong cuốn sách mà chúng ta nói đó. Thì chúng ta biết được cái trình tự nó như thế nào là một chuyện, nhưng mà giống như là chúng ta biết mình mở cái trang sách ra, mình chữ viết như chữ là VOA là thế nào, là chữ V nó đi trước chữ O rồi tới chữ A chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của nó là thế nào, và cái văn phạm của cái trình tự đó là như thế nào, đó là một cái chuyện mà chúng ta còn chưa có hiểu lắm. Và cái ý nghĩa, cái phần này á, này là cái đoạn này nó lại bổ túc cho phần khác và trong cái cuốn sách này, đó là cái răng rắc rối thêm nữa. Thì cái chuyện mà xử lý một cái lượng thông tin rất lớn, nó cần khả năng phân tích của một các cái máy tính hay là của cái trí óc thông minh nhân tạo, artificial intelligence, càng ngày càng phát triển. Và người ta đang nghiên cứu những cái liên hệ giữa những cái biến đổi của DNA một trong một hoặc là nhiều gen, và những cái liên hệ ở giữa các gen với nhau. Đối với những cái bệnh phức tạp, mà những cái lĩnh vực mà người ta nghiên cứu nhiều bây giờ trong cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực ung thư, bệnh tiểu đường, diabetes và bệnh tim mạch. Và từ đó người ta sẽ từng lần người ta xây dựng, người ta trailer ra, người ta theo đơn đặt hàng những cái trị liệu hay những cái biện pháp phòng ngừa thích ứng cho một cái trường hợp, tùy theo những cái đặc tính của các biến đổi ở trong cái genome, ở trong cái người, một cái người nào đó. Cái ngành này chúng ta gọi là pharmacogenomics, tất nhiên là pharmacogenomics, pharmaco là về dược liệu, dược học. Genomics là áp dụng những cái kiến thức về genomics trong cái dược học. Để đưa ra một cái trường hợp cụ thể là ví dụ như có một cái em bé đó, nó bị một cái bệnh mà viêm loét ruột già là ulcerative colitis, nó không có ăn vô, nó không có hấp thụ được, nó không có lớn được, và lần lần nó teo và chỉ đi, có thể là đi tới mà chết thôi. thì các bác sĩ không có biết là nguyên nhân của nó là cái bệnh nó là gì và dùng những cái trị liệu cổ điển cho những cái người khác thì nó không có hữu hiệu. Cho đến lúc thì người ta khám phá, người ta lấy cái genome của em bé và mẹ của em bé đó thì người ta phân tích, thì người ta thấy hai mẹ con này có một cái mutation, nó có một cái đột biến ở trong cái DNA của họ mà chỉ có trên thế giới này chưa có bao giờ tìm ra, mà nằm ở trên cái chromosome X. Thì người ta nghĩ là nếu mà bây giờ mình thay thế hết cái genome của người đó là bằng thế nào? Bằng cái ghép tủy xương, stem cell transplant, và lấy cái tế bào gốc từ cái cuống rúng một cái người em bé nào đó để cho cái người đó và thay thế toàn bộ cái DNA của cái đứa nhỏ đó. Nhưng mà cái thủ thuật đó lại là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta muốn thay như vậy, chúng ta phải chứng minh là cái mutation, cái biến đổi đó nó dính líu gì tới cái chuyện mà bệnh của em bé chúng ta chữa hay không. Thì mở đời một lúc cho tới có một cái khảo cứu ở bên Ý, thì họ công bố về cái sự liên hệ giữa cái đột biến ở trong cái vùng đó trên cái DNA với cái bệnh ruột. Thì lúc đó cái người bác sĩ chữa trị họ mới đánh bạo, họ mới dám lấy cái risk là họ dùng cái stem cell từ trong cái cuống rúng của một cái em bé khác để mà chữa bệnh cho em bé đó. Và cũng may là cái trường hợp này nó trở thành một cái trường hợp giống như là poster child, là đưa ra để thấy cái kết quả nó tốt thế nào, là cái em bé này nó phục hồi và sau đó thì nó trở lại, nó khỏe mạnh, nó gần như là hết bệnh. Thì đó là trong một cái số trường hợp mà tối hảo thì chúng ta có những kết quả tốt như vậy. Thì bây giờ nói về cái chuyện mà khó khăn trong phân tích những cái data, những cái dữ liệu ở trong cái vấn đề genomics áp dụng vào personalized medicine. Thì cái ngành phân tích máy tính, computer analytics, nó sẽ giúp cho bác sĩ phân tích một số lượng thông tin khổng lồ về cái cơ cấu gen của người bệnh, cũng như là mà người bác sĩ cũng cần biết những cái thông tin về cái bệnh ung thư, về cái tên lâm sàng của người đó. Thì ở đây đó, như cái câu hỏi của vị thính giả hỏi đây là nó có thuộc lâm sàng hay không, có, nó cần những cái tin tức về cái bệnh của cái người đó, và cái họ cần phải phối hợp với những cái hồ sơ của người bệnh. Bây giờ những cái hồ sơ ở bên Mỹ là nó được số hóa rồi, thành ra người ta cũng integrate, người ta kết hợp vào trong cái vấn đề này. Cũng như là người ta phải integrate, thì người ta kết hợp những cái công bố khoa học từ trước tới nay về cái bệnh đó và tạo ra một cái lượng thông tin kinh khủng, và từ đó chúng ta đi đến một cái khuyến cáo điều trị chính xác thích hợp cho cá nhân người bệnh. Thì ví dụ mỗi ngày trong cơ thể của chúng ta nó xảy ra hàng vạn cái sự đột biến ở trong cái DNA, chứ không phải là cái DNA chúng ta luôn luôn nó nguyên như vậy. Nhưng mà đa số những cái đột biến này, những cái mutation này, nó có một cái cơ chế nó tự điều chỉnh, và những cái tế bào mà bình hoàng nó sẽ bị tự biến, nó bị loại. Nhưng mà trong một số đột biến mà nó còn lại, nó không có bị thanh toán, thì chúng ta phải quyết định cái đột biến nào mới là quan trọng, cái đột biến nào nó đưa đến những cái protein bất bình thường để gây bệnh. Và nghĩa là chúng ta phải tìm ra, người ta gọi tiếng Anh là molecular signature, là một cái chữ ký đặc biệt của cái loại ung thư đó mà đứng về cái mức phân tử. Và từ đó đối phó với cái protein là thế nào, đi tìm ra những cái thuốc nào đó mà nó thích hợp với lại những cái receptor ở trên cái protein, trên cái tế bào ung thư đó, hay là nó thích hợp, nó gắn liền với lại cái protein ở trong cái tế bào ung thư đó, nghĩa là nó thích hợp với lại cái molecular signature, là cái chữ ký sinh học của cái tế bào đó. Và từ đó có thể là mình dùng những cái thuốc mà đối với người ung, ví dụ như hồi xưa thì chúng ta xếp loại theo từng, ví dụ ung thư gan hay là ung thư phổi, bây giờ người ta không có dùng cái xếp loại theo cái địa phương từng cái vùng như vậy nữa, mà đi tới cái chi tiết hơn, thì cái đó là personalized medicine. Và ví dụ như bây giờ thì nói đông chúng ta dùng cái hóa trị liệu, là một cái người đó bị cái ung thư phổi chẳng hạn, chúng ta cho thuốc hóa học vô ào ạt để giết hết những cái dòng họ tế bào ung thư phổi, mà trong lúc đó nó cũng giết luôn những cái tế bào ung thư bình thường, không có ung thư bình thường, nhưng mà bác sĩ dùng cái liều mà cái cơ thể người đó có thể chịu đựng được, rồi sau đó hy vọng là khi mà bị qua cái cơn bão như vậy thì cơ thể sẽ hồi phục lại. Còn trong cái personalized medicine thì chúng ta làm sao mà nhắm đi vô tới tận cái tế bào ung thư đó thôi, mà kiểm soát được cái tai hại đối với những cái tế bào khác. Thì theo như một cái bản báo cáo ở trong US News and World Report, thì cái nhân vật mà thú vị trong cái câu chuyện này mà hy vọng giải quyết cái chuyện này, thì nó một cái nhân vật tên là Watson. Watson là tên của một cái computer của IBM. Mà năm 2011 thì cái tin loan ra là nó thắng luôn cái giải đố vui Jeopardy khi mà nó đối diện với những cái cao thủ, những cái người thật ở trong cái trò chơi. Cái đây là một cái trò chơi về cái thi đấu kiến thức ở trong cái mọi lĩnh vực, giống như chúng ta nói đố vui địa học. Thì trong trên 20 trung tâm chữa ung thư của Mỹ đang cộng tác với IBM trong một cái chương trình nó gọi là Watson for Genomics, là dùng cái từ sự thông minh của cái máy computer Watson để áp dụng vào genomics, là để giải quyết cho từng cái cá nhân bị bệnh ung thư trong tương lai. Từ đó là chúng ta nói chuyện tương lai. Tuy nhiên thì hiện nay các bác sĩ đã có cái khả năng phân tích và thử nghiệm chừng 500 cái gen khác nhau để đo lường nguy cơ bị ung thư của một cái cá nhân nào đó, cũng như là giúp lựa chọn cái trị liệu thích hợp cho trường hợp ung thư nào đó. Tuy nhiên dùng những cái tin tức thu góp được thế nào trong thực tế thì còn là một cái vấn đề rất nan giải. Nói một cách khác, cái vấn đề này nó về tương lai nhiều hơn là hiện tại. Thì ở Mỹ, trong cái sáng kiến gọi là moonshot, moonshot là moon là mặt trăng, shot là bắn làm sao cho trúng tới cái mặt trăng thì cũng có chuyện khó khăn. Thì của ông cựu Tổng thống Obama và ông Phó Tổng thống Joe Biden là đã từng thông qua thông báo thiết lập một cái database, nó chứa đựng tin tức về genome cũng như là cái dự kiện lâm sàng. Từng người là phải vô danh hóa, nghĩa là mình nhìn vô mình không biết này của ai, thì cái vấn đề trong cái vấn đề personal medicine thì nó cũng có cái vấn đề là riêng tư, phải bảo vệ cái riêng tư người bệnh. Thì người ta vô danh hóa cái dự kiện đó là của 12.000 người bệnh nhân ung thư để cho các bác sĩ có thể từ đó nghiên cứu về cấu trúc phân tử của những cái loại ung thư khác nhau. Và cái từ người ta hay dùng gọi là tumor profiling, là người ta biết những cái khía cạnh khác nhau. Cái profile là giống như cái nhận diện, cái chân dung của cái tumor đó như thế nào. Và những cái bác sĩ tương lai sẽ căn cứ trên những cái profiling đó mà chữa một cách hợp lý cho cái bệnh nhân của mình. Thì nói tóm lại, y khoa cá nhân hóa nó xét đến những cái yếu tố riêng rẽ của mỗi bệnh nhân về di truyền, về cơ cấu genome và cái thông tin lâm sàng, giúp tiên đoán chính xác khả năng mắc bệnh của cái người đó, hay là cái bệnh sẽ diễn tiến như thế nào và đáp ứng như thế nào bằng cách cái trị liệu. Và muốn đạt cái lợi ích thực tiễn thì những cái tin tức trên còn cần được biến thành những cái thử nghiệm chính xác, chính mà những cái trị liệu nhắm đúng mục tiêu, thì nhờ những cái khả năng càng ngày càng gấp bội của khoa học thông tin, và chúng ta thấy là phần lớn cũng nằm ở trong thị tương lai. Và hiện nay khi nói đến personalized medicine thì người ta chủ yếu muốn nói đến những cái ứng dụng của những cái kiến thức về genome vào công việc định bệnh, chữa bệnh hay là phòng bệnh, sàng lọc bệnh cho các cá nhân. Thì trong một hoạt động nghề nghiệp của một bác sĩ trung bình như chúng tôi ở Mỹ thì y khoa cá nhân hóa thì mới chỉ là những cái việc của tương lai, tuy gần nhưng mà chưa được áp dụng vào ngoài phạm vi những cái trung tâm khảo cứu lớn. Thì một trở ngại chính là cái vấn đề tiền bạc đài thọ cho những cái khảo cứu hay những thử nghiệm tốn kém này, mà đa số bảo hiểm sức khỏe không có chịu đài thọ trả tiền. Cái vấn đề kế tiếp một khác nữa đó là cái vấn đề là cái quyền riêng tư của cái người bệnh, vì cái này nó căn cứ trên cái kinh nghiệm của những cái người bệnh trước, và ví dụ cái genome một cái người đó mà mình phổ biến ra thì cái đó giống như là mình phổ biến cái lý lịch mà về phân tử của người đó, như vậy nó có làm sao mà bảo vệ cái đời sống, cái riêng tư của người đó. Thì ví dụ như ở gần nơi tôi đang, những cái bệnh viện mà tôi làm việc thì có một cái tổ hợp y tế lớn là Inova. Thì họ đang chuẩn bị một cái trung tâm họ gọi là Inova Center for Personalized Health. Đó là những cái lúc mà chúng ta thấy cái tên này được dùng, Personalized. Với tham vọng, theo như họ nói là hội tụ được những cái nhà nghiên cứu, tất nhiên là có những cái nhà nghiên cứu, có những cái chuyên gia lâm sàng và có những cái người tiêu thụ trong đó được trao quyền, người ta gọi là Empower Consumers, có nghĩa là cái người, chính người bệnh họ cũng phải được có ý kiến ở trong cái, vì đó là những cái tin tức riêng về cái cơ thể của họ. Thì trong mục đích là khám phá, ngừa bệnh, bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ. Về cái đó tôi nêu cái này ra là để trả lời cho cái câu hỏi của anh sinh viên hỏi. Và nói cách khác thì y khoa cá nhân hóa là một cái lĩnh vực được nhắc đến nhiều trong y giới hiện nay, nhưng mà phần lớn vẫn chưa áp dụng trong cái hiện thực hàng ngày của người bác sĩ. Và lĩnh vực này bao gồm nhiều ngành khác nhau, từ khảo cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, các trường đại học, phân tích máy tính đến áp dụng lâm sàng và liên quan trực tiếp tới người bệnh hay là cái người tiêu thụ. Và bây giờ là consumer, healthcare consumer trong lĩnh vực sức khỏe và y tế. Và tôi xin cảm ơn anh sinh viên đã đặt một câu hỏi rất khó nhưng mà thú vị, và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202 205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quản trị viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Mark Green vừa mới đi thăm Kutubalong, một trại tị nạn của người Rohingya. Ông viết trên Twitter, dân chúng Mỹ xúc động sâu sắc về những gì người Rohingya phải đối mặt. Để đáp ứng với cuộc khủng hoảng nhân đạo, ông Green nói là Hoa Kỳ sẽ cấp thêm hơn 44 triệu đô la viện trợ nhân đạo để giúp những nhu cầu khẩn cấp của người tị nạn Rohingya tại Bangladesh và những người chịu ảnh hưởng vì bạo động và xung đột tại Miến Điện. Ngân khoản này nâng tổng số tiền viện trợ của Hoa Kỳ cho cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine của Miến Điện và Bangladesh lên đến gần 204 triệu đô la kể từ khi bạo động bùng phát vào tháng 8 năm 2017 và tổng cộng số tiền viện trợ nhân đạo của Mỹ cho những người phải sơ tán trong nước Miến Điện cũng như đã ra nước ngoài lên đến 299 triệu đô la kể từ lúc bắt đầu năm tài chánh 2017. Kể từ tháng 8 năm ngoái, gần 700.000 người Rohingya đã thoát khỏi bạo động tại bang Rakhine, Miến Điện và vượt biên giới sang Cox's Bazar thuộc Bangladesh, một quận đã nhận hơn 200.000 người tị nạn Rohingya. Thêm vào đó, 8,3 triệu người tại Miến Điện đang sống trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, không chỉ tại bang Rakhine nhưng trên toàn thể đất nước Miến Điện. Là nước viện trợ nhân đạo nhiều nhất trên thế giới, Hoa Kỳ và Văn phòng Dân số, Người tị nạn và Di dân gọi tắt là PRM và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoại giao đang tích cực đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp tại hai bên biên giới Miến Điện, Bangladesh, trong đó nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm, bảo vệ và cung cấp nước sạch. Với ngân khoản mới này, Hoa Kỳ sẽ viện trợ lương thực khẩn cấp cho Bangladesh để giúp người tị nạn trong và chung quanh Cox's Bazar. Viện trợ này bao gồm lương thực khẩn cấp để phân phối cho dân thường và những thực phẩm đặc biệt để chữa trị suy dinh dưỡng cấp tính và tem phiếu để người tị nạn có thể mua lương thực tại thị trường địa phương nếu có. Tại Miến Điện, viện trợ của Hoa Kỳ sẽ cung cấp lương thực khẩn cấp và trợ giúp dinh dưỡng, nơi tạm trú, chăm sóc sức khỏe và những trợ giúp cần thiết khác cho những người chịu ảnh hưởng vì cuộc xung đột đang diễn ra tại các bang Rakhine, Shan và Kachin. Hoa Kỳ vẫn cam kết giúp những người bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột và khen ngợi chính phủ và nhân dân Bangladesh đã đáp ứng nhanh chóng và rộng lượng đối với những người tị nạn đến Bangladesh. Hoa Kỳ thúc đẩy chính phủ Miến Điện giúp tiếp cận viện trợ nhân đạo tự do, không bị ảnh hưởng cản trở trong cả nước, để những trợ giúp có thể được đưa đến cho các cộng đồng và người dân cần đến. Chính phủ Miến Điện cũng cần phải tạo điều kiện để giúp những người tị nạn an toàn, tự nguyện để trở về nhà với phẩm giá được tôn trọng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.